Có thể nói các dân biểu độc lập là ác mộng cho chính phủ không có được tuyệt đại đa số, nhất là khi chính phủ liên đảng muốn thông qua nhiều dự luật trước khi quốc hội nghỉ hè. Cựu thủ tướng Tony Abbott đã lên án các thượng nghị sĩ độc lập là phá hoại tương lai đất nước khi ngăn chặn các dự luật của chính phủ. Nhưng các thượng nghị sĩ hàng ghế giữa này đã bác bỏ cáo giác đó, nói rằng nhờ họ mà chính phủ đã nhân nhượng trong nhiều dự luật quan trọng. Chính phủ cần có sự ủng hộ của thượng nghị sĩ Nam Úc Nick Xenophon để thông qua luật tái lập Ủy ban xây dựng ABCC. Đổi lại, họ phải nhân nhượng ông về hệ thống thủy lợi Murray Darling ở Nam Úc. Ông Xenophon không nghĩ rằng ông đã bắt chẹt chính phủ.
Đó là chuyện buồn cười nếu không nói là hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi chỉ muốn người ta giữ lời hứa. Sao gọi là bắt chẹt khi tôi yêu cầu họ giữ lời và làm cho đúng? Điều đó rất quan trọng đối với tôi và thỏa thuận này phải được thực thi.
Nhưng sự nhượng bộ cho nhu cầu nước ngọt của Nam Úc lại ảnh hưởng đến các thượng nghị sĩ của các tiểu bang khác. Bởi vì theo thượng nghị sĩ của đảng Công lý Darren Hinch, các đảng lớn vẫn nắm đa số ghế trong quốc hội.
Lần này ông Abbott sai rồi. Tuần trước, tôi và ông Nick Xenophon đã đòi hỏi được một số tu chính sau khi làm việc hợp tác với chính phủ. Tuần này chúng ta thỏa thuận được các sửa đổi liên quan đến các nhà thầu nhỏ. Vẫn còn một số vấn đề với dự luật ABCC, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang làm việc tốt. Bà Pauline Hanson nói đúng khi nhận xét rằng có 29 thượng nghị sĩ lao động và 9 thượng nghị sĩ đảng xanh. Nếu họ có những ý tưởng hay thì cần gì đến chúng tôi nữa chứ?
Kết quả một cuộc thăm dò mới đây của Fairfax IPOS cho thấy công chúng ủng hộ các dân biểu độc lập, với 18% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho các dân biểu này. Dân biểu hàng ghế trước của đảng lao động Andrew Lee nói rằng các đảng lớn nên để ý đến khuynh hướng đó.
Bởi vì đây không chỉ là một cuộc khảo sát và chúng ta đã nhìn thấy khuynh hướng đó trong nhiều năm nay ở Úc. Chúng ta thấy tại các nước có kinh tế phát triển, dân chúng không còn ủng hộ các đảng lớn. Vì vậy là người của đảng lớn, tôi cảm thấy cần phải làm việc tốt hơn để có chính sách tốt hơn. Chúng tôi cần phải gần dân, phải đến với các cộng đồng đang cảm thấy họ bị bỏ rơi. Đó là cách duy nhất nhận được sự ủng hộ của dân chúng.
Ngày hôm qua, một nhóm nhỏ những người biểu tình đã la hét bên trong quốc hội, đòi chính phủ đóng cửa các trại thanh lọc tị nạn ở Manus và Nauru, thế là gây gián đoạn cho phiên chất vấn trong quốc hội. Ngày hôm nay họ quay trở lại, treo các biểu ngữ. Nhưng chính phủ vẫn đang say men chiến thắng sau khi thông qua được dự luật tái lập Ủy ban giám sát ngành xây dựng. Chính dự luật này đã là cái cớ để cho Thủ tướng Malcolm Turnbull giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm hồi tháng 7. Ông Turnbull mô tả việc thông qua dự luật ABCC là một thắng lợi cho các gia đình ở Úc. We are restoring the
rule of law to the construction sector. Chúng tôi đang phục hồi pháp luật trong ngành xây dựng. Đây là chiến thắng cho các gia đình. Đây không phải là dẹp loạn các nghiệp đoàn. Đây là thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Đây là giúp cho các doanh nghiệp nhỏ. Đây là ủng hộ hệ thống pháp trị. Tôi hãnh diện lãnh đạo một chính phủ đang thực thi lời hứa với công chúng khi ra tranh cử.
Dự luật đã được thông qua với một số tu chính mà chính phủ thỏa thuận với các thượng nghị sĩ độc lập của đảng One Nation, Nick Xenophon Tim và thượng nghị sĩ Darren Hinch, thượng nghị sĩ David Lynam. Còn thượng nghị sĩ Jackie Lambie của Tasmania thì bỏ phiếu theo các thượng nghị sĩ của đảng Lao động và đảng Xanh. Chính phủ đã đồng ý với một số điều kiện, thí dụ như các hợp đồng xây dựng trước hết phải giao cho các nhà thầu địa phương, bảo đảm họ được trả lương đúng hạn và quyền hạn của Ủy ban ABCC sẽ được xem lại sau một năm.